Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 26 tháng 3 sẽ có nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số.
Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5.
Khởi tố bắt tạm giam chủ tịch công ty E-Group Nguyễn Ngọc Thủy.
Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua nghị quyết yêu cầu lập tức ngừng bắn ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 26 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt và đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành đã trả lời 16 câu hỏi của thanh niên chung quanh các vấn đề như giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, giải pháp kết nối liên thông các dịch vụ công và dữ liệu dân cư quốc gia, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao những chia sẻ ý kiến, câu hỏi, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của thanh niên tại chương trình gặp mặt và đối thoại năm 2024, thể hiện năng lượng, sức trẻ, sự cởi mở, thẳng thắn của thanh niên, ghi nhận biểu dương tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm của thanh niên Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Cũng trong sáng nay 26 tháng 3, phát biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được tổ chức lần thứ 5 từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay cho thấy việc tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã trở thành hoạt động định kỳ trước mỗi kỳ họp thường lệ của Quốc hội. Với sự tham gia trách nhiệm của cả đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đại biểu Quốc hội không chuyên trách, qua đó phát huy vai trò trí tuệ của đại biểu Quốc hội và khẳng định tính dân chủ chuyên nghiệp ngày càng cao trong hoạt động của Quốc hội.
8 dự thảo luật được cho ý kiến tại hội nghị lần này đều là những dự thảo luật quan trọng nhằm thể chế hóa một số chủ trương, định hướng lớn của Đảng, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích kỹ lưỡng, thể hiện rõ quan điểm với những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật thủ đô sửa đổi. Một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến là quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong dự thảo luật.
Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 của Việt Nam duy trì ở mức vừa phải, đạt 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, Standard Chartered giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2024 ở mức 6,7%. Với nhận định, GDP sẽ tăng tốc từ 6,2% trong nửa đầu năm lên mức 6,9% trong nửa cuối năm nay. Đồng thời khuyến nghị, để thu hút nguồn vốn FDI mạnh mẽ hơn nữa, điều quan trọng là Việt Nam cần tăng trưởng GDP nhanh hơn.
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến ngày 15 tháng 3 là 222 máy bay, giảm 6 máy bay so với tháng 2 năm 2024 và giảm 25 máy bay so với cùng kỳ năm 2023. Hiện đội máy bay thương mại đăng ký quốc tịch Việt Nam do 6 hãng bay Việt Nam đang khai thác chỉ còn 203 chiếc. Trước tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc bảo đảm và duy trì lực lượng vận tải hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, sáng nay 26 tháng 3, Bộ Công an cho biết đây là vụ án lớn. Thông qua lời khai của một số bị can liên quan, cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn gây áp lực đối với một số bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, thậm chí thường trực tỉnh ủy để trục lợi. Nguyễn Văn Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ tại địa phương để chi phối chính quyền cơ sở. Đến thời điểm này, kết quả điều tra xác định hai bị can Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, nguyên chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, bị can Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận số tiền lên đến 64 tỷ đồng từ chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn.
Cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ông Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là Xác Thủy. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch tập đoàn E-Group. Ông Thủy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty chứng khoán VN Direct cho biết đang tăng tốc trong việc khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, do lượng dữ liệu quá lớn nên hệ thống xử lý mất thời gian hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Dự kiến hệ thống bắt đầu vận hành trở lại vào ngày 28 tháng 3, tức vào sáng thứ năm tuần này. Theo công ty chứng khoán VN Direct, công ty đã huy động tất cả nguồn lực công nghệ cùng sự hỗ trợ tối đa từ phía các đối tác như FPT, Viettel, BKAV và cố gắng hết sức để đưa hệ thống vận hành trở lại bình thường.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, đêm ngày 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas. Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, đồng thời kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin bị bắt giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an có hiệu lực trong tháng Ramadan, cũng chỉ có hiệu lực được hơn 2 tuần nữa.
Trong khi đó, cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine cho biết giá lương thực thực phẩm ở dải Gaza đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang đẩy người dân ở dải đất ven biển Địa Trung Hải này bên bờ vực nạn đói. Trong một thông báo, cơ quan này ghi nhận giá cả các mặt hàng thiết yếu ở phía Bắc Gaza đã tăng gấp 25 lần so với mức trước khi xảy ra cuộc xung đột.
Trong báo cáo công bố mới đây, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em cho biết cứ 5 trẻ em tại Yemen thì có 2 trẻ em không được đến trường. Khoảng 33% số gia đình được khảo sát ở Yemen có ít nhất 2 trẻ em phải nghỉ học trong 2 năm qua, bất chấp lệnh ngừng bắn. 14% gia đình được khảo sát cho rằng bất ổn là nguyên nhân khiến cho trẻ em phải nghỉ học, trong khi khoảng 44% chỉ ra các nguyên nhân kinh tế. Khoảng 20% số gia đình được hỏi cho biết không thể trang trải học phí cho con em. Báo cáo cũng cho biết hơn 17 triệu người, một nửa trong số đó là trẻ em tại Yemen cần được hỗ trợ y tế.
Các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu EU đã mở cuộc điều tra về việc liệu các công ty công nghệ Apple, Google và Meta có vi phạm quy định trong đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU hay không. Đây là cuộc điều tra đầu tiên được triển khai theo đạo luật thị trường kỹ thuật số nhằm ngăn chặn những gã khổng lồ công nghệ kiểm soát thị trường kỹ thuật số. Hiện các công ty công nghệ này chưa đưa ra phản ứng của mình.
Ngay sau khi nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công khủng bố tại Nga, Thủ tướng Pháp cho biết nước này sẽ tăng số lượng binh sĩ cho chiến dịch sang tự nhiên. Đơn vị phụ trách giải quyết các mối đe dọa khủng bố. Theo đó, 4.000 binh sĩ của quân đội sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho sang tự nhiên, ngoài 3.000 nhân viên đã được điều động hiện nay. Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại những khu vực như nhà ga, địa điểm tôn giáo, nhà hát trên cả nước.
Tờ Bild của Đức dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh cho biết một số nhóm cực đoan như nhà nước Hồi giáo IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Đức và các nước Tây Âu khác. Tờ Bild cho rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan ở châu Âu thường được tuyển dụng và chỉ dẫn hành động thông qua kênh Telegram. Một số kẻ khủng bố đến các nước châu Âu dưới vỏ bọc người tị nạn từ Afghanistan, Tajikistan hoặc Uzbekistan. Chúng sẽ sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh vào các nước châu Âu.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, 93 năm qua, kể từ ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, với lý tưởng cao đẹp, tinh thần xung kích sẵn sàng dấn thân và cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên đã trở thành lẽ sống và hành động của các thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam.
Từ một chàng trai là công nhân vệ sinh môi trường, âm nhạc đã dẫn lối để Nguyễn Đức Cường, hay còn được biết đến với cái tên Đen Vâu, trở thành một rapper tỏa sáng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Nhưng đặc biệt hơn, người hâm mộ còn biết đến anh với một hành trình sống, cống hiến, truyền cảm hứng mạnh mẽ. Thời gian qua, bằng hoạt động âm nhạc, Đen Vâu đã đóng góp gần 700 triệu đồng xây 2 điểm trường tại Lai Châu và Cao Bằng, 160 triệu đồng cho dự án nuôi em. Khi nói về điều này, anh Nguyễn Đức Cường cho biết:
mình làm được những điều tốt, mình lan tỏa đến cho mọi người, vì chính bản thân mình cũng phát triển lên nhờ những điều tốt của cộng đồng dành cho mình mà. Thì đó là lý do mà vì sao mà những bài hát như Nấu Ăn Cho Em, những cái hoạt động của Đen cùng với những người anh em đã lan tỏa đến mọi người, là bởi vì mình biết mình làm việc tốt thì mình nên nói nó ra để cho mọi người cùng chung tay cùng với mình.
Hạnh phúc lớn lao nhất của đời người chính là tìm được lẽ sống cho riêng mình, mục tiêu mình hướng tới, biết được con đường mình muốn đi, điều muốn đạt được. Đối với nhiều thanh niên hiện nay như Phạm Mỹ Linh và Vũ Thu Hằng, lẽ sống của họ chính là tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, là việc giữ gìn và phát huy những giá trị của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, là xung kích bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo em, làm công tác tình nguyện thì không nhất thiết là phải đi xa, mà chúng ta có thể cống hiến sức trẻ của mình cho ngay địa phương nơi mình sinh sống từ những việc nhỏ nhất, ví dụ như là làm đẹp cảnh quan nơi mình đang ở.
Nhiều bạn trẻ thuộc các nhóm yếu thế hoặc là ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn thì cái khoảng cách về việc tiếp cận công nghệ còn rất là lớn, thì với mình cái việc làm thế nào đấy để rút ngắn cái khoảng cách đấy lại để các bạn ấy không bị bỏ lại phía sau.
Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, chiến đấu, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc. Ngày hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa bằng những việc làm cụ thể.
Tuổi trẻ Việt Nam đầy tiềm năng và triển vọng. Bất cứ làm công việc gì, ở cương vị nào đấy, tuổi trẻ chúng ta cũng sẽ đem hết sức mình để cống hiến cho Tổ quốc, để xứng đáng với một cái thế hệ thanh niên được rèn luyện thử thách trong đấu tranh, trong thực chất đổi mới để ngang tầm với khu vực và thế giới.
Không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, hàng triệu đoàn viên thanh niên nối tiếp nhau xung kích, dấn thân trên mọi mặt trận. Ở những nơi mà phong trào đoàn đi qua, những chương trình ý nghĩa tiếp tục được duy trì và phát triển lớn mạnh năm này qua năm khác. Những mầm xanh đẹp đẽ đâm chồi nảy lộc lan tỏa trong cộng đồng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.